This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và trong những giây phút tới đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình này qua sự điều hợp của Khôi Nguyên và cô Phương Ninh.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Và một lần nữa, từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và thưa quý vị, chương trình Tình yêu và gia đình đến với quý vị mỗi trưa ngày thứ ba. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có sự góp mặt của cô Phương Ninh. Và chúng tôi đã có cô Phương Ninh trên đường dây ngày hôm nay. Xin mời cô Phương Ninh.
Dạ vâng, chúng tôi là Nguyễn Phương Ninh. Xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Houston 900 AM và xin thân chào tái ngộ với Khôi Nguyên.
Thật ra trong chương trình Tình yêu gia đình này thì đây là lần đầu tiên Khôi Nguyên được trò chuyện cùng với cô trong chương trình này. Và với nhiều chủ đề liên quan đến vấn đề tình yêu và gia đình thì không biết hôm nay chúng ta có chủ đề gì thưa cô Phương Ninh?
Khôi Nguyên, với lại thưa quý thính giả là cái chủ đề này nó rất là rộng. Mình có thể bàn tán ra rộng rãi một chút nữa tình yêu và gia đình. Thì cái đề tài ngày hôm nay đó thì chúng tôi cũng thú thực với quý vị là cái hệ thống Internet bây giờ nó rất là hữu hiệu, nó giúp chúng ta được đọc những cái bài thật là hay, nhiều khi mình không ngờ tới đó, tức là những điều nó rất đơn giản nhưng mà khi người ta nói đến thì mình mới nghĩ ra là ồ, nó làm vậy. Thành ra các bạn bè đó họ cũng gửi tới rất là nhiều tài liệu. Thì cái đề tài mà chúng tôi muốn nói chuyện với ngày với quý thính giả ngày hôm nay đó thì nó là một số những cái đề tài lựa chọn mà cái tiêu đề chính của nó đó rất là dễ hiểu, nói là bạn là ai cũng nên đọc bài này. Có nghĩa là bài này nó thích hợp với tất cả mọi người, không phân biệt già trẻ lớn bé, không phân biệt nam nữ, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt giàu nghèo, thưa quý vị. Mà bất cứ bạn là ai, bạn cũng nên đọc cái bài này. Thì cái bài nó khá dài cho nên chúng tôi chỉ lựa ra một số cái tiêu đề mà chúng tôi nghĩ là nó thích hợp và nó có thể giúp cho chúng ta, nghĩa là bàn thảo sâu vào vấn đề. Thì bây giờ Khôi Nguyên, bạn là ai? Khôi Nguyên cũng cần đọc cái bài này.
Như ngay lời giới thiệu thì cô Phương Ninh cũng có nói cái bài viết này dành cho tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, không phân biệt tuổi tác, tôn giáo, trình độ, và mọi người đều nên đọc hết. Thì như vậy nó hơi rộng, thì không biết chúng ta sẽ nói về cái điều gì trước trong cái bài viết này thưa cô Phương Ninh?
Dạ vâng, Khôi Nguyên, bây giờ thế này, đầu tiên á, là chúng tôi muốn đề cập đến cái hai cái chữ thời gian. Cái thời gian phải không, ai cũng biết nó giống như cái đồng hồ đó, nó chỉ quay có một chiều thôi, trừ khi mình dùng vũ lực bàn tay của mình quay ngược lại.
Dạ vâng.
Là đồng hồ chỉ quay có một chiều và nó đã đi thì nó không trở lại. Và trong khi đó đó thì cái sinh mệnh của mình đây nè thì nó rất là ngắn ngủi, mình nói là 100 năm, nhưng mà quay đi quay lại không phải ai cũng sống đủ 100 năm. Có những người đi rất là yểu, vài tháng, vài tuổi, 20-30 tuổi, mười mấy tuổi, 30-40, 50-60, 70-80, nghĩa là cỡ tuổi nào mình cũng thấy có người ra đi và cái người mà thọ nhất thì có thể là quá tới 100 tuổi. Thì như vậy đó, cái ý chính của câu này họ muốn nhắc nhở chúng ta cái gì? Là cái thời gian nó đã đi qua, nó không trở lại. Và cái tính mạng con người của chúng ta thì nó quá ngắn ngủi. Vậy thì mình phải sống như thế nào? Đó, và khi mà chúng ta về già rồi thì chúng ta sẽ thấy rõ là mình sẽ không trở ngược lại được những cái ngày vui, những cái ngày tuổi xuân. Cho nên khi mình làm cái gì đó mà mình để phung phí cái tuổi xuân, mình để phung phí những cái ngày nó đã qua đi, thì mình không làm thế nào lại được hết. Cho nên cái lời khuyên của họ, tức là khi mình đã nhận ra được cái điều này thì mình sống ngay từ cái giờ phút đó, mình hãy sống vui vẻ. Và cuộc sống làm sao mà mỗi một ngày, mỗi một giờ phút qua đều có ý nghĩa. Thì đối với tôi đó, cá nhân của tôi đó, thế nào là có ý nghĩa? Tại vì sẽ cả trăm ngàn người sẽ có những cái ý nghĩa khác nhau. Có những ý nghĩa là làm sao sống vui vẻ thì dễ rồi. Mà muốn sống vui vẻ đó thì mình phải quên hận thù. Mình phải quên hết những cái giận hờn thì mình mới vui vẻ được. Và làm thế nào để cho có ý nghĩa? Đối với tôi có ý nghĩa là thế nào? Là tôi giúp được nhiều người. Những cái gì mà họ cần và trong vòng tay, trong cái khả năng của tôi giúp được. Thì khi tôi giúp được như vậy thì tôi cảm thấy vui và tôi cảm thấy cái những cái ngày, giờ, phút mà tôi sống như vậy nó có ý nghĩa. Thì Khôi Nguyên nghĩ sao? Đó là cái thời gian ra đi không trở lại.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì cái câu này ai cũng biết rằng là thời gian là một đi không trở lại. Và nếu mà nhiều người cũng có nói thêm một câu nữa là trên đời này không có một loại thuốc nào gọi là hối hận cả. Bởi vì một khi nó qua đi rồi thì có hối hận cũng quá muộn rồi. Nên vì thế ngay lúc này đây thì nên sống làm sao cho không có phải là cho có ích cho đời, cho người và cho chính bản thân mình. Thì đó, theo như Khôi Nguyên cũng nghĩ như cô Phương Ninh, là chúng ta giúp được ai thì giúp, hoặc là chúng ta làm thế nào để cho những người xung quanh chúng ta, mang đến niềm vui cho những người xung quanh của chúng ta. Thì đó là một cái cách sống, một cái lối sống có ích cho mọi người, cho cộng đồng, cho xã hội. Thì cô Nguyên thấy cũng là một cái cách làm để mà chúng ta nói rằng là không có hối hận khi về già, hoặc là khi nhìn lại quá khứ của mình đó cô Phương Ninh.
Vâng, tức là một cái thái độ sống đó. Mà đối với tôi đó, nếu mà muốn sống vui mỗi ngày đó, thì thứ nhất là cái mặt mình nó bớt chào giàu. Nó có thể, nếu mà mình cười được nhiều thì nó có thể giữ cho mình trẻ lâu. Chuyện đó là người nào cũng biết hết. Thành ra muốn sống vui mỗi ngày thì mình đừng có cạo quọ, phải không? Mình bớt giận hờn những người khác. Thành ra đối với tôi đó, thực sự ra mình nói, nhưng mà thực hành khó lắm Khôi Nguyên à.
Đúng rồi.
Tức là tôi phải qua tới cái tuổi này, là sắp sửa tới kêu là thất thập cổ lai hy, thì mình mới nhận thấy là những cái giờ phút mà mình đã sống trong quá khứ đó, mà mình giận hờn, nó rất là vô bổ. Tại vì cái người thiệt thòi nhất chính là cái bản thân mình giận, mà cái người kia mình không nói ra, người kia không biết, mà mình cứ ôm cái mối giận đó hoài, mà cái đối phương của mình nó lại không biết là mình giận, nó cứ phây phây, nó cứ nhân nhởn ra. Vậy thì có phải là cái người thiệt thân đầu tiên là mình không? Phải không? Mà tới giờ này thì mình mới nhận ra được, chứ còn tuổi trẻ của tôi làm sao bảo tôi đừng có giận.
Thật ra đó thì Khương Nguyên nhớ là có đọc một cuốn sách đó, khi mà một người giận đó thì người chịu ảnh hưởng đầu tiên là mình. Tại vì về vấn đề sức khỏe đó, khi giận thì chúng ta có về máu hoặc là nhịp tim đập cũng mạnh hơn, đầu
đấy,
óc căng thẳng hơn. Thì cái người chịu ảnh hưởng trước tiên đó là chính bản thân mình. Đó, nên là vì thế nằm muốn là mình có sức khỏe tốt, muốn là không có mau già thì nên hạn chế cái số lần giận dữ, và nên để mọi chuyện cho nó dễ dàng hơn cho cuộc sống của mình đó cô Phương Ninh.
Tôi thấy nghĩa là làm sao cho nó mọi chuyện nó dễ dàng. Tôi nghĩ là mọi chuyện nó đều nằm trong cái đầu của mình hết trơn á. Nếu mà mình chỉ cần chuyển cái suy nghĩ của mình chút xíu thôi thì cái khó nó thành cái dễ, cái buồn nó thành cái vui. Thành ra đúng là cái tâm của mình suy nghĩ, mình nhiều cái tôi thấy có rất là nhiều người giận hờn vì những cái chuyện nó lãng nhách, là nó không có gì đáng để giận hết, nhưng mà rồi hai người giận nhau không bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Tức là nó trở nên trầm trọng. Thành ra mình chỉ cần chuyển cái suy nghĩ của mình đi chút xíu thôi. Mà cái đó thì nó lại tùy từng trường hợp, cái chuyện gì xảy ra mình chuyển nó đi như thế nào. Thành ra là mỗi người đều là trải nghiệm qua cái kinh nghiệm riêng của mình. Nhưng mà đó là một lời khuyên rất là tốt, mà mình rất là nên theo. Mà theo được hay không, theo được kiểu nào, thì cái đó là tùy từng cá nhân. À, như hôm vừa rồi tôi cũng có nói chuyện, tôi nói là mỗi một cá nhân, một con người nó là một cái vũ trụ riêng. Thành ra là ăn thua nơi mình hết phải không Khôi Nguyên?
Dạ,
mình
vâng.
Không tự mình trước.
Tức là lời khuyên đầu tiên của chúng ta đó là thời gian rất là quý giá. Nên vì thế hãy sống làm sao cho vui người, vui đời và có ích cho mọi người. Đó
dạ,
cũng
vâng.
là một lời khuyên.
Nhưng mà mình phải nói như thế này Khôi Nguyên để dạ. cho mình tránh cái hiểu lầm. Cái này là mình chỉ có chia sẻ thôi.
Uh-huh.
Mình chia sẻ những cái tư tưởng của người khác. Không biết có phải là cái này là từ thánh nhân hay không, nhưng mà mình thấy nó đúng quá. Chứ còn tôi với lại Khôi Nguyên nói chuyện ngày hôm nay, mình không hề có một cái ý tưởng gì là mình dạy đời ai hay là
dạ,
mình
vâng.
Nhé, mình phải clear trước là mình chia sẻ những cái ý nghĩ, những cái tư tưởng tốt của người khác thôi. Ai đó gửi qua bằng internet, mình không biết tác giả là ai để mà đo cho credit cho họ. Thành ra xin chia sẻ thôi nhé. Tức là có thể có người đồng ý mà cũng có thể không đồng ý. Ở chút xíu nữa thì chắc là Khôi Nguyên sẽ mở đường dây cho thính giả của mình gọi vào để mà chia sẻ những ý nghĩa của họ sau khi mà mình đã nêu một hai vấn đề lên, đúng không?
Dạ vâng, đúng như vậy thưa cô Phương Ninh. Thì thật ra nhiều người nói đó là thời gian cũng là một cách để cho chúng ta quên đi những cái nỗi buồn đau và mà là liều thuốc để cho hàn gắn lại tất cả những vết thương. Thì không biết cô Phương Ninh có thấy cái điều này như thế nào?
Trời ơi, cái đó là vô cùng chí lý, tức là vấn đề thời gian. Mà câu đầu mình nói là nó không trở lại, thành ra mình phải quý trọng những cái giây phút hiện tại mình đang có, phải không? Thì bây giờ cái thời gian đó thì nó sẽ làm, ai cũng nói rằng không có vết thương nào mà vết thương nào cũng cần phải có thời gian thì nó mới lành. Thành ra cái thời gian này nó vô cùng hay, hai cái chữ thời gian này. Thành ra mà Khôi Nguyên cũng thấy đó, mình có chuyện buồn á, thí dụ nó vừa mới xảy ra mà bảo là mình quên ngay để mình vui thì rất là khó, phải không? Mặc dù điều đó là điều tốt nhưng mà khó vô cùng. Nhưng mà nếu mà mình suy nghĩ thâm sâu, mình biết rằng cái thời gian và những cái trải nghiệm này nó sẽ làm lành các nỗi đau, thì mình phải kêu là take time, tức là mình phải chờ thời gian nó đi qua. Và nó như thế này nữa, tất cả những chuyện vui, chuyện buồn nó xảy đến cho một con người, nó đều nằm đó. Nghĩa là mình có thể quên đi, trong một giây phút nào đó mình quên đi, một thời gian nào đó mình quên đi, nhưng mà thật ra trong mỗi một cơ thể con người nó đều có một cái giống như là một cái hồ, một cái tạng, nó chứa tất cả những cái chuyện gì nó xảy ra cho mình, chuyện hay, chuyện không hay, những cái nhân tốt, những cái nhân xấu thì đều nó đều nằm trong một cái hồ nào đó, mà họ có thể dùng một chữ nữa gọi là cái tạng, nó nằm trong một cái tạng đó. Thì khi mà mình có một cái buồn nó đến á, thì rồi tới, thí dụ như mình có giây phút này mình buồn, thì cái giây phút tới, cái buồn nó qua rồi, nó lại trở thành quá khứ. Khôi Nguyên có đồng ý không? Từ phút này sang phút trước, nó đã trở thành quá khứ rồi.
Thì đúng như vậy, thì chỉ qua một giây, một phút thôi thì nó đã là quá khứ. Nhưng mà ở đây cũng phải nói thật, thưa cô Phương Ninh với tất cả quý thính giả rằng, một nỗi đau mà nếu mà nói rằng là thời gian sẽ làm nó phai nhòa, cũng như là từ từ nó sẽ hết, thì cái đó là lý thuyết, ai cũng biết cái câu đó. Nhưng tùy thuộc vào nỗi đau như thế nào và nỗi đau mà mỗi người sẽ cảm nhận nó như thế nào và cái thời gian cần lâu hay mau. Như Khôi Nguyên biết, có những người đó đã qua thời gian rất lâu rồi mà khi mà nhắc lại cũng vẫn cảm thấy rất là đau đớn trước cái nỗi đau đó, và họ cũng cho rằng là sẽ khó mà có thể nào phai nhòa hết những cái nỗi đau đó. Thì cái này do cảm nhận của mỗi người, và nếu mà chúng ta có cái nhìn lạc quan hơn đó, thì cái nỗi đau nó cũng sẽ nhẹ hơn, phải không cô Phương Ninh?
Đúng rồi, tức là khi mà nó đã cái nỗi đau mà nó qua cái phút tới, nó trở thành cái phút cũ thì nó thành quá khứ, thì nó sẽ chìm trong cái tạng, trong cái hồ mà nó chứa tất cả những cái nỗi đau chứa chất từ trước đến giờ. Thì có phải là cái nỗi đau mới này nó chỉ là một phần rất là nhỏ của cả một cái hồ nó chứa bao nhiêu là cái nỗi đau trong quá khứ? Thì nếu mà mình suy nghĩ được như vậy, mình nghĩ là cái nỗi đau này nó nhất là rất là nhỏ bé so với bao nhiêu những chuyện quá khứ nó chồng chất, thì mình sẽ cảm thấy nó không có còn to lớn, nó không có còn nghiêm trọng nữa như là mình đang nghĩ bây giờ. Thì như vậy nó cũng sẽ làm giảm thiểu, phải không? Nó xoa dịu được một phần nào cái nỗi đau của mình đi. Thì đó cũng chỉ là một cái cách để mà suy nghĩ thôi, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Đó là cái nhìn của mỗi người về một vấn đề. Nếu mà chúng ta có cái nhìn lạc quan hơn hoặc là chúng ta cái nhìn bi quan hơn thì mỗi hướng nó sẽ đi một cách khác nhau. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tình yêu và gia đình trong ngày hôm nay với Khôi Nguyên và cô Phương Ninh. Và chủ đề của ngày hôm nay là những tích góp chúng tôi thu nhập được ở trên Internet về cách để chúng ta có được một cuộc sống tươi vui hơn và dễ dàng hơn trước mọi khó khăn, mọi thử thách. Thì nãy giờ chúng tôi đã nhắc về vấn đề thời gian, và đây cũng là một trong những cái mà chúng ta, bởi vì thời gian nhiều người cho rằng rất là quý báu, một đi không trở lại, nhưng thời gian cũng là một liều thuốc để chúng ta có thể xoa dịu đi những cái nỗi đau. Và tùy theo cái cách nhìn của mỗi một người thì cái thời gian này cần nhiều hay ít để cái nỗi đau đó nó vơi đi hoặc nó mất hết. Cô Phương Ninh.
Dạ vâng, vâng Khôi Nguyên. Trời ơi, nói chuyện chút xíu mà đã đúc kết lại rất là không thiếu sót, không thiếu chỗ nào. Bây giờ còn một cái này nữa, một điểm nữa mà họ nói mà tôi lại nghĩ tới cái câu nói của ông Tổng thống Thiệu của Việt Nam Cộng Hòa thời trước. Ông bảo rằng mà sau này ai cũng thấy chí lý hết, tức là đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Thế thì cái câu mà của ai đó nói rằng hành động của một người nói lên cái sự thật, tức là bây giờ Khôi Nguyên ha, nói hay nói giỏi cái nào tôi không cần biết, nhưng mà khi tôi nhìn thấy Khôi Nguyên làm toàn chuyện cà chớn không cái này mình ví dụ.
Dạ vâng đúng như vậy, đúng như vậy.
Ví dụ thì có phải là cái hành động của Khôi Nguyên làm hay là hành động của một người nào đó làm lên, nó cho mình thấy cái giá trị thật sự của cái con người đó, chứ không phải là chỉ là những cái lời nói hay nói tốt của họ mà thôi, đúng không?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta nói là cá nhân Khôi Nguyên thì con nghĩ rằng là cái câu là lời nói đi đôi với hành động thì nó cũng sẽ đúng trong trường hợp này. Bởi vì dù chúng ta nói hay cỡ nào, nói tốt cỡ nào, nhưng mà hành động không đúng với lời nói thì cũng xóa bỏ hết tất cả những cái lời hay ý đẹp đó mà thôi.
Dạ vâng, thành ra nói tóm lại đó, tôi chỉ thấy là cái kinh nghiệm mà mọi người đều hay mắc phải, đó là trong những cái cuộc bầu cử đó, mình nghe các ứng cử viên nào nói hay cái mình bỏ phiếu cho họ. Tại vì trong cái thời gian mà đi ứng cử đó, họ cái người nào mà nói giỏi là cái người dễ lấy được nhiều phiếu, còn cái người giỏi nhưng mà họ lại không diễn tả ra được, thành ra là họ không lấy lòng được cử tri, thành ra là họ khó lấy phiếu. Cho nên những cái lời nói hoa mỹ, những người rất là dễ kêu là mua chuộc lòng người. Vì vậy cho nên là chúng ta lại phải để ý đến một cái phần khác, tức là kêu là lò lõ con mắt của mình mà nhìn vô cái hành động của họ thì mình mới đánh giá được cái con người đó. Ha, Khôi Nguyên ha. Bây giờ coi chừng nha. Tôi mà gặp Khôi Nguyên ở đâu là tôi lõ mắt rồi tôi nhìn đó.
Nhưng mà thật sự đó, để mà nhìn thấu hoặc là hiểu hết một con người thì chắc rằng là nhiều người cho rằng khó lắm. Cái này khó lắm. Nói thì dễ nhưng mà làm khó lắm cô Phương Ninh ơi.
Thực ra nếu mà nói với những người mà sống thân cận với mình, ví dụ như là cái người phối ngẫu của mình hay là anh em của mình, cha mẹ và con cái của mình hay gặp mình nhiều thì người nhà thành ra mình biết quá rồi. Còn bây giờ bạn bè ở bên ngoài nói vậy, ít khi mình gặp nhau, nhưng khi mà tôi gặp á, mà trong cái lúc mà bạn bè hay là nói chuyện vui vẻ, cũng có những cái lúc mà mình bắt được một cái điểm nào đó, mình bắt chợt mình nhìn thấy một cái hành động nào của đó, là mình đã cũng có thể mình phán đoán được cái con người đó. Thành ra nó tuy khó mà nó cũng dễ, nó dễ mà nó khó, là tùy theo là mình bắt được chúng cái lúc mà họ đang hành động một cái gì đó. Dĩ nhiên mà họ hành động lén lút, họ giấu thì sao mình thấy được, phải không? Nhưng mà đang cái lúc mà công khai đó, mình cũng có thấy được từng những cái cử chỉ của họ mà họ quen quá rồi họ không để ý, nhưng mà mình không gặp họ nhiều, mình thấy, mình có thể mình nhận xét được cái con người đó cũng không đến nỗi sai, đúng không? Thành ra cứ việc lõ mắt ra nhìn thôi.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Ninh. Và thưa quý vị, chủ đề của ngày hôm nay khá là rộng, để vì chúng tôi tích góp những cái ý kiến, những cái bài chia sẻ trên Internet để cùng muốn cùng chia sẻ với quý vị. Và chúng tôi cũng muốn lắng nghe những sự chia sẻ của quý vị về cách mà quý vị nhìn nhận một sự việc như thế nào để cùng chia sẻ và chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau trong chương trình này để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và nếu quý vị có những chia sẻ của mình thì chúng tôi hoan nghênh quý vị gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị làm thế nào vượt qua được những khó khăn cũng như làm thế nào mà để cho những cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống của quý vị trở nên một cách nhẹ nhàng hơn, trôi qua một cách êm đềm hơn và cuộc sống cũng dễ dàng hơn. Phải không cô Phương Linh?
Đúng thế. Bây giờ tôi còn một cái đề tài này nữa mà kêu là nó đúng chóc, mà mọi người ai cũng biết hết, nhưng mà làm được hay không thì nó vô cùng khó. Cái này đó nó nhắc đến tiền bạc. Bây giờ người có nhiều tiền như ông Trump á, là tỷ phú á, hay là bất cứ ai có nhiều tiền đến đâu á, thì Khôi Nguyên và quý thính giả chắc cũng phải đồng ý rằng khi mình buông tay, mình ra đi, mình đâu mang theo được tiền bạc đâu, phải không?
Đúng như vậy, tại vì chúng ta khi mà đến với thế gian này chúng ta cũng đâu cầm tiền đâu cô Phương Linh, thì đi thì cũng để lại thôi.
Mình có chứ, lúc mình mới đến thế gian này mình còn bé quá, mình tập đi tập ấy, xong rồi tới tuổi thành niên rồi mình bắt đầu mình mới lớn lên, mình đi làm mình có tiền chứ. Nhưng mà có cái này tôi nghĩ là họ ám chỉ đến những cái người mà quá coi trọng đồng tiền. Tức là đối với họ, đồng tiền nó quá lớn đi, thành ra họ bỏ hết những chuyện chung quanh, họ chỉ làm sao để họ lo họ làm tiền và họ giữ tiền. Đến nỗi mà tôi thấy cứ lo làm tiền mà không để ý gì, không còn có thời gian tiêu tiền nữa. Là xong rồi đó, là không dám chi tiền cho những, ngay cả những người thân trong nhà như là con cái hay này kia, không dám chi cái gì cho nó hết. Thì tôi vẫn thắc mắc là không biết làm tiền là như vậy để làm gì. Và khi mà họ đã quá coi trọng tiền bạc như vậy đó, thì họ rất là chi li trong những chuyện tính toán. Thành ra nhiều lúc mà mình cảm thấy cái con người của họ nó trở nên quá kêu là bần tiện đó. Tại vì họ chi li quá, mình cảm thấy con người nó hơi bị cái nhân phẩm, hình như nó hơi bị mất mát. là vì họ lấy tiền lên trên hết và nó che lấp hết cả tình thân trong gia đình, nó che lấp hết cả tình thân đối với bạn bè. Và tôi rõ ràng là tôi chẳng thấy họ có niềm vui nào cả, trừ cái niềm vui mà lúc mà họ kéo hết màn cửa trong nhà xuống, họ ngồi trong nhà họ đếm tiền chẳng hạn, thì đó chắc còn đó là cái niềm vui duy nhất của họ. Còn ngoài ra họ đâu có chi tiền cho ai thì làm sao mấy được. Thành ra tôi nghĩ là cái điểm này ai cũng biết là tiền bạc nó rất quan trọng. Nó mang đến cho mình cái sự thoải mái trong đời sống. Mình muốn gì mình cũng có tiền để mình chi. Dĩ nhiên là nó còn những người mà họ muốn mà họ không có tiền để họ chi thì họ cũng khổ sở trong cái sự nghèo khó của họ. Nhưng mà nếu mà dù ít tiền hay nhiều tiền, nhưng nếu mà mình quan niệm cái đồng tiền nó khác đi một chút, thì tôi nghĩ là cuộc sống và cái nhân phẩm của họ có thể nó có giá trị hơn. Không biết Khôi Nguyên thấy sao?
Khôi Nguyên đồng ý với cô Phương Ninh, nhưng chưa chắc những người bên ngoài kia họ đồng ý. Tại vì Khôi Nguyên đã từng nghe nhiều người nói rằng là niềm vui của họ là nắm được đồng tiền ở trong tay.
Đếm tiền.
Không phải đếm tiền, họ không nói đếm tiền nha. Họ nói họ nắm được cái đồng tiền ở trong tay. Bởi vì tiền trong túi họ tạo cho họ cái niềm vui. Thì không biết rằng là cái đó là họ nói thật tâm xuất phát từ cái tấm lòng của họ nói ra, hay là họ chỉ nói cho gọi rằng là sướng miệng cho mọi người thấy rằng là họ cũng có tiền như thế nào đó thì Khôi Nguyên không hiểu. Nhưng mà rất là nhiều người đã quan niệm rằng là tiền là thứ giúp cho họ có được niềm vui, nên vì thế họ muốn giữ được nhiều tiền, càng nhiều càng tốt. Nhưng mà cá nhân với Khôi Nguyên đó, thì Khôi Nguyên thấy rằng đó là nhiều khi tiền đó, thì thật sự nếu mà nhiều người quan niệm đó, như Khôi Nguyên nghĩ, nó quan trọng, thật sự nó quan trọng, nó giúp cho cuộc sống có dễ dàng hơn, thoải mái hơn. Nhưng cuộc sống của chúng ta không phải chỉ có những cái bao nhiêu đó không đâu, tại vì còn nhiều thứ khác nữa. Và chúng ta cũng phải có gọi là enjoy trong cuộc sống nữa, chứ nếu mà cứ suốt ngày cứ suy nghĩ tiền, 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 thì chắc cái đầu nó cũng không chứa nổi những cái chữ đó đâu cô Phương Linh ơi.
Nhưng mà tôi nghĩ là mặc dù cái câu này nó chí lý, nhưng mà đúng như Khôi Nguyên nói, tức là không phải là người nào họ cũng chịu nghe như vậy. Tại vì họ rất là thú vị khi mà họ có nhiều tiền và họ ngồi họ đếm tiền. Còn chi ra thì không biết là họ có thú vị khi họ chi ra hay không. Nhưng mà nó vậy đó. Thành ra nghĩa là cái này là cái tư tưởng của người ta nói và mình thấy đúng, nhưng mà như Khôi Nguyên nói không phải là nó đúng với tất cả mọi người. Và mọi chuyện lại chỉ trở về một cái đầu mối là do cái sự suy nghĩ, do cái quan niệm sống của mình mà thôi, phải không? Còn nếu mà mình nghĩ có bấy nhiêu trong tay là đủ rồi, mình không có vói, mình không có tìm cách, mình kiễng chân, mình vói thêm nữa để mình giật thêm tiền xuống nữa, thì tự nhiên là mình sẽ thấy thấy đủ. Và mình chỉ chi phí trong cái số tiền mà mình có mà thôi, thì mình sẽ không thấy đau khổ. Khi mà mình không có tiền mình mua món này món kia, thì mình sẽ chờ chờ đến lúc mình có đủ tiền thì mình sẽ mua được cái món lớn hơn, hay là nó tốn nhiều tiền hơn mà mình muốn. Thành ra nghĩa là biết đủ thì mình sẽ thấy đủ, và mình sẽ thấy cái cuộc sống này nó thoải mái, nó có ý nghĩa. Thế thôi, chứ còn không biết là cái câu này mà cái tư tưởng này mà có thể khuyên bảo được những người mà họ đã đi theo con đường của họ là con đường kiếm tiền và con đường thích thú đếm tiền. Khôi Nguyên nói họ không đếm tiền đâu, nhiều khi họ đếm, họ kéo hết màn cửa xuống, họ để đèn mờ mờ, họ đếm để cho đừng có ai biết là họ đếm tiền, nhưng mà họ có cái thú vui đó.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Ninh. Và Khôi Nguyên thấy thì đã khá là nhiều những quý thính giả đang gọi vào để cùng chia sẻ với chúng tôi trong chủ đề của ngày hôm nay. Thì trước hết, và Khôi Nguyên cũng như cô Phương Ninh xin mời một quý vị đầu tiên tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay ạ. Xin mời. Thưa, chúng tôi đã nghe rồi ạ. Dạ vâng. Dạ vâng, xin mời ạ. Chúng tôi đã nghe rồi ạ.
Vâng. Phải rồi không?
Dạ vâng, đúng ạ. Xin mời ạ.
Anh nghe rõ không? Thật ra,
dạ.
Hôm nay đề tài, nãy giờ nghe nhiều nhiều đề tài quá, không biết nói về vấn đề gì nha. Vấn đề tiền bạc hay là vấn đề hạnh phúc hay là vấn đề cái gì?
Mời cô Phương Ninh. Nhưng mà trước hết đó, thì chị ơi, chúng tôi nghe nó một ít tiếng vang và cũng khó nghe lắm thưa chị.
Dạ, chắc dạ. Bà vui lòng tắt cái radio ở nhà đó, chị dạ, chỉ có nghe qua này thôi. Dạ vâng, được, bây giờ dạ. Nghe rất là rõ. Vâng thưa bà, hôm nay là chúng tôi tản mạn, nãy giờ là nói tới 3-4 cái đề tài. Thứ nhất là vấn đề thời gian, để mà cho mình thấy rằng cái thời gian nó qua đi, nó không trở lại, và cái mạng người nó ngắn ngủi, cho nên mình sống làm sao cho nó vui vẻ, thoải mái và có ý nghĩa trong lúc này. Dạ, và cái
dạ,
thứ hai nữa
dạ, vâng. Thì cũng quá là rộng dạ thưa anh.
Bà có muốn góp ý kiến về cái đề tài thời gian này không? Hay là cái đề tài mà lời nói với hành động nó phải đi đôi, tức là mình đừng có nói không mà mình không có chịu làm, hay là cái việc làm nó lại ngược lại với cái lời nói, thì nó cũng không có giúp ích được ai hết. Và cái đề tài chúng tôi mới đề cập đến là tiền, có tiền nhiều chết đi không mang được, vậy thì mình phải làm sao mình sống cho nó có nó có ý nghĩa thôi, cuối cùng là sống làm sao để có ý nghĩa nữa. Dạ vâng, thế bà muốn đóng góp về đề tài nào đây?
Dạ em muốn nói về đề tài trước hết anh Thanh Mai ở đây nè. Dạ cái đề tài em muốn nói đề tài chi tiền hai đoạn mà hiện tại bây giờ cái nổi bật em muốn chia sẻ là về vấn đề tiền bạc. Dạ hồi nãy con Nguyên có nói là có nhiều cái là họ vui vì họ nắm được tiền, còn chị thì chị nói là họ vui vì họ đếm được tiền. Theo em nghĩ thì là nói chung là mình là cái feeling thôi, cái cảm giác của mình là mình in control, có nghĩa là mình làm chủ được, có nghĩa là có nhiều người họ quan niệm cuộc sống phải có tiền thì mới hạnh phúc, còn có người quan niệm phải có gia đình chung quanh thì hạnh phúc. Anyway, cái feeling là mình in control thì cái đó là cái quan trọng nhất, cũng giống như tiền. Những người mà quan trọng tiền bạc là số một nhất thì những người đó nghĩ rằng họ nắm cái cuộc đời của họ vững vàng bằng cái số tiền mà họ có. Ví dụ như bây giờ mình chỉ có 500 thì cái người có 5,000 họ sẽ feel là họ better, hay là họ có 500,000 hay là 5 triệu, 50 triệu. Thì anh nghĩ rằng quan trọng là cái feeling thôi. Tại sao có những người họ nghèo nhưng mà có người đó vẫn có hạnh phúc, hay những người họ giàu bạc triệu bạc tỷ, nhưng lúc nào cũng lo lắng băn khoăn, lúc nào cũng cảm thấy là muốn làm thêm, muốn kiếm thêm kiếm thêm. Cái đó chung quy là chỉ là cái feeling, cái insecure của người, nghĩa là họ không cảm thấy confident, I mean, sẽ có nghĩa là không có cảm thấy tự tin, tự đầy đủ,
coi
như lúc nào cũng muốn kiếm thêm kiếm thêm kiếm thêm. Cái đó là cái đó là cái quan trọng nhất, là khi nào mà bao nhiêu mà chơi đủ và đúng, nếu mà nói về tiền bao nhiêu mà chơi đủ, tiền là vô giá.
Vâng,
một người
tôi
một người đói, một người không có gì để ăn, mà nếu chỉ cần có thêm 5 đồng mua xôi là họ cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Đó là giống như cái feeling thôi anh chị.
Dạ vâng, đấy thì cũng như là thành ra tôi chúng tôi cuối cùng á, gom lại là do cái ý nghĩ của mình mà thôi. Với lại có người bẩm sanh ra họ đã có một cái bản tính như vậy rồi thì thôi chịu thua, họ sẽ không thay đổi. Còn thí dụ như có người mà nhiều khi tình cờ họ nghe được chẳng hạn, cái ngồi suy nghĩ lại có thể là thay đổi, thì như cái đó thì chắc là hơi hiếm, nhưng mà đây là chỉ là một chuyện tản mạn, bàn những cái điều mà nó xảy ra trong đời sống, mà người thì hành xử thế này, người thì hành xử thế khác thôi. Chứ còn thưa bà, nói cho ngay là ngay cả như con cái trong nhà hay anh em trong nhà, hai thành phần, mỗi một người một trời một vực, mà đâu có khuyên bảo gì được nhau đâu, cũng không nói gì được nhau hết trơn á. Thành ra là tản mạn cho vui, là ai thấm được thì tốt.
thêm một ý nữa là có nhiều khi một lời khuyên thì giúp cho người này, mà cái một mà đối với người khác thì chẳng có ăn thua gì, tại vì ăn thua cái suy nghĩ người đó thôi. Nào cũng cảm thấy insecure, lúc nào cũng cảm thấy là không có tự tin, tự chủ được. Thì cho dù mình cứ khuyên là trời ơi thì lo cho lắm thì bò trắng răng, hay là trời xanh voi xanh cỏ, hay là có sao tiền khi chết
không nghe. Dạ vâng.
Cái khuyên đó thật sự ra đối với người mà càng không có cái insecure, không có một cái tự tin trong lòng thì cũng vô ích thôi.
Dạ, vâng. Cái suy nghĩ của mỗi người. Vâng. Thế bây giờ bà gọi vô bà chia sẻ ý kiến như vậy thì giờ hỏi thật bà, bà có quan trọng về vấn đề tiền bạc hay không?
Dạ, đối với em thì em không, tại vì nhiều người thì nghĩ là em giống như sống trên mây trên gió, mà không nghĩa là em sống trên mây trên gió, em vẫn đi làm, vẫn take care mấy cái bill của mình, vẫn take care mấy cái responsibility của mình, những cái trách nhiệm, những cái bổn phận, những cái việc mình cần phải làm, tất nhiên là mình phải đi làm cực khổ, làm có tiền. Nhưng mà cái quan niệm của em từ nhỏ giống như trời xanh, hay là mà từ nào giờ cho dù lúc mà không có đồng tiền nào, buồn thì buồn, nhưng mà không có lo, không có tối đi ngủ là vẫn đi ngủ, nói chuyện ngày mai để ngày mai lo, mình cầu xin cầu nguyện, mình có cái ơn mình có một cái lòng phó thác cho cái đấng bề trên của mình, thì mình cứ làm hết sức mình thôi. Cái đó là một, em nghĩ là thứ nhất là bản chất riêng, thứ hai là một cái suy nghĩ riêng. Tại vì bản chất của mình có thể như vậy, nhưng mà cái thực tế nó có thể đánh mình, làm cho mình nghĩ tại sao ngu vậy, sao không dám đi làm có tiền như người ta để tiền này không phải khổ. Nhưng mà rồi đâu đó nó cũng như vậy, giống như là bao nhiêu cũng đủ đối với em, bao nhiêu cũng đủ hết đó. 100, 200, 1.000, 2.000, 100.000, 200.000, bao nhiêu cũng đủ hết, có ít hay ít.
Nếu vậy thì ta sẽ thuộc loại người sung sướng, kêu là vui vẻ và sống vui vẻ, tức là có sao thì nhận lấy, tức là trời cho sao mình nhận vậy. Như vậy là
không có gì
để lo buồn hết. Vâng,
cũng hơi buồn tại sao mình có, nhưng mà đâu đó nó cũng vô đó
rồi nó lại trôi qua ngay. Dạ vâng, thì như vậy là bà là một trong người sung sướng trên thế gian này rồi. Dạ vâng, cảm ơn bà đã chia sẻ.
Dạ xin chào, nhiều thời gian cho người khác. Dạ cảm ơn.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mai đã gọi vào tham gia chương trình, và cô cũng là một người may mắn, bởi vì sống trên đời này mà nếu mà nhìn nhận được, ai cũng nhìn nhận được như vậy thì chắc sẽ không có những ganh đua, những bon chen trong đời sống này đâu. Cảm ơn cô, và chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ.
Dạ, có phải luật sư, văn phòng luật sư
không? Dạ xin lỗi cô, đây là chương trình tình yêu gia đình chứ không phải là văn phòng luật sư cô nhé.
Okay.
Dạ cáo lỗi cùng cô. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình tình yêu gia đình trong ngày hôm nay với Khôi Nguyên và cô Phương Ninh. Và chủ đề của ngày hôm nay là chúng tôi thu thập được những bài chia sẻ trên Internet để cùng chia sẻ với quý vị về những cái nhìn trong cuộc sống ngày hôm nay để giúp chúng ta vượt những khó khăn, những nỗi đau và có một cuộc sống tươi vui hơn, bớt lo lắng hơn. Và cái câu chia sẻ của cô Mai lúc nãy thì cô Nguyên thấy là rất là chí lý. Nhưng mà chính cá nhân Khôi Nguyên cũng đã từng nghe một người nói rằng là tôi thà sống một mình mà tôi có nhiều tiền để tôi hưởng thụ cuộc sống, còn hơn là sống nghèo khổ mà có anh có em mà có bạn có bè, nhưng mà lúc đó nghèo quá thì cũng đâu còn gì gọi là niềm vui trong cuộc sống nữa. Thì không biết cô Phương Ninh thấy cái điều này như thế nào, cô Phương Ninh?
Cái đó là tôi chẳng đồng ý tí nào cả.
Tại sao?
Tại vì tôi cũng thuộc cái tiếp người mà trời cho sao thì mình nhận đó, tức là không có hùng hục đi, mà mặc dù thì giờ của tôi rất là bận rộn, tôi cũng làm việc lung tung beng hết, nhưng mà không phải là hùng hục đi kiếm tiền. Thành ra tôi chẳng đồng ý với cái quan niệm sống như vậy, tại vì tôi vẫn coi cái tình thân bạn bè, tình thân trong gia đình nó vẫn có giá trị và nó có cao giá hơn là cái tiền. Dĩ nhiên là mình có đủ tiền thì mình giúp người này, mình giúp người kia thì mình thấy thoải mái trong lòng, mà mình không có nhiều tiền thì mình có thể mình giúp bằng cách khác, không giúp về tiền nhưng mà mình giúp bằng công sức, mình giúp bằng những cái suy nghĩ của mình. Thành ra là đúng là mỗi người một cái quan niệm sống khác nhau, miễn là làm sao mình đừng hại người khác, mình đừng làm người khác khổ, và mình đem niềm vui đến cho mọi người, và mình thấy thoải mái, thấy kêu là hài lòng với cuộc sống, với những gì trời cho mình, thế thôi. Tôi chỉ nghĩ kêu là giản dị thế thôi.
Chỉ đơn giản thế thôi.
Đơn giản thế thôi.
Nhưng mà cá nhân Khôi Nguyên thì Khôi Nguyên nghĩ rằng là tiền bạc chưa chắc là cái thứ quan trọng nhất trong cuộc sống này. Khôi Nguyên quan niệm rằng là cái sức khỏe thì nó quan trọng hơn nhiều, bởi vì có sức khỏe mình đi làm, mình kiếm tiền thì sớm hay muộn nó cũng có tiền mà thôi. Nhưng mà nếu mà không có sức khỏe rồi đó, thì chắc chắn là chúng ta phải đau khổ, hoặc là chúng ta phải dùng tiền để mà đi chữa bệnh hoặc là này nọ, thì nó còn khổ hơn. Thì cái điều đó là...
vô cùng, cái câu đó là bao giờ cũng đúng hết, thì nói là tiền bạc không mua được sức khỏe. Có thể nó không mua được sức khỏe, tiền bạc có thể giúp mình là khi mà mình bệnh tật mình có tiền để mình chi phí nhà thương, chi phí bác sĩ, nhưng mà đúng cái sức khỏe, kêu là sức khỏe ngày xưa đó, Khôi Nguyên không biết Khôi Nguyên từ bên Việt Nam sang đây có nghe cái câu là sức khỏe là vàng không? Câu đó là đầu môi chót lưỡi của mọi người mở miệng ra là sức khỏe là vàng, ai cũng biết sức khỏe là vô cùng quý giá, nhưng mà ngay chính bản thân cái này nói cũng hơi xấu hổ, là cũng có những lúc mình không để ý đó, thành ra là hơi abuse, hơi lạm dụng cái sức khỏe của mình, làm quá mức, rồi tới khi mà mình bắt đầu tới cái tuổi nào đó mà bệnh nó bắt đầu nó mới trổ ra đó, thì bây giờ mình kêu là thời gian nó qua rồi, mình không vặn ngược lại được cái tuổi thanh xuân của mình để mà mình sống cho nó đúng với cái sức khỏe mà mình lạm dụng quá đó, thành ra thành ra cái sức khỏe nó quan trọng vô cùng. Quý vị ơi, nếu mà trong cái lúc nào, trong cái thời điểm hiện tại, mà trong cái đời sống của mình giữ được cái sức khỏe của mình, là dù sau này quý vị có kim cương, có cả mỏ kim cương đó, nó cũng không mang đến cái sức khỏe quý cho quý vị, nghĩa là nó còn quý hơn kim cương, nó quý hơn vàng bạc. Thành ra Khôi Nguyên bảo trọng nha, tức là phải để dù Khôi Nguyên còn trẻ, thành ra là bảo trọng, chứ còn tụi tôi thì đã qua hết 2/3 cuộc đời, thành ra bây giờ đó khi mà nhận ra được á, không có ai nói cho mình cứ nghe sức khỏe là vàng, nhưng mà nó không có cái gì nó xảy đến để cho mà mình chiêm nghiệm được cái sức khỏe là vàng, tại vì còn trẻ mình chưa bị đổ bệnh ra, nhưng mà khi tới tuổi già bệnh nó bắt đổ ra, nó bắt đầu nó đổ ra, thì bây giờ mình thấy tại vì hồi trẻ mình phung phí sức khỏe, không phải phung phí là vì chát táng chơi ngày chơi đêm đâu, nhưng mà phung phí là bởi vì mình hơi làm việc quá sức. Mình thấy mình khỏe, mình cứ thế mình làm, chẳng hạn thí dụ như khuân vác nặng nề là vì mình trẻ mà mình khuân vác được, nhưng đến khi tuổi già bắt đầu cái lưng nó đau, thì lúc bây giờ mình đâu có vặn cái lưng lại cho nó thẳng lại được nữa đâu. Nó cong rồi, nó bắt đầu nó đụng chạm xương cốt, rồi cái đốt này nó đụng vô đốt kia, rồi đĩa sụn nó chạy ra chạy vào, nó cấn vào dây thần kinh, nó làm cho mình đau đớn, thì lúc đó nó quá trễ rồi. May ra là những cái y khoa hiện tại họ có thể họ mổ xẻ, họ chỉnh lại những cái đốt xương sống, nhưng mà ghê quá tôi mà nghe thấy mổ xương sống rồi ớn quá, tại vì trong cái xương sống nó là cả một chùm dây thần kinh, nó chạy từ óc xuống cho đến đến ngón chân mà bây giờ bảo lôi ra mổ xẻ thì nói thật là cá nhân tôi cũng thấy ớn quá.
Cảm ơn cô Phương Ninh. Dạ vâng, nhưng mà trước hết thì chúng ta cũng muốn lắng nghe sự chia sẻ của một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây rồi. Chúng tôi xin mời.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh.
Ok, tôi cũng mới nghe được bà Tâm nói chuyện, rồi Dược sĩ Phương Ninh, rồi xin lỗi cậu cái gì ạ?
Dạ Khôi Nguyên ạ.
Hả?
Dạ Khôi Nguyên ạ.
Ok, Khôi Nguyên, chà, tên đẹp quá.
Cảm ơn anh.
Thấy vấn đề hạnh phúc, mình phải nói rằng đó, mình muốn có hạnh phúc gia đình mình một cách ngon lành đó, thì mình cũng cần được có hạnh phúc với những người xung quanh nữa.
Dạ. Yeah.
Cái vấn đề những người xung quanh, nếu mà trường hợp họ thương mình, họ mến mình, thấy không? À, thì tôi nghĩ rằng đó là nó bổ sung cho cái gia đình của mình. Tại vì khi một người mà ích kỷ đó, thì không khi nào mà ích kỷ với người ngoài, thì không khi nào mà trầm lượng với người gia đình hết á.
Dù ích kỷ với ai đi chăng nữa, mà nếu một cái người mà quá kêu là ích kỷ cho mình á, thì đương nhiên là không cần biết là người trong gia đình hay là người ngoài nữa. Họ nhìn thấy con người ích kỷ thì đâu có ai có cảm tình đâu. Họ chỉ có cảm tình với những người nào mà mở lòng ra giúp người khác, chứ còn giờ cái gì cũng kêu là bo giữ cho mình thôi thì không ai ưa cả. Tôi không nghĩ là có ai mà ưa cái người ích kỷ. Thành ra là họ tự cô lập họ trước.
Tại vì mình sẽ thấy chẳng hạn như là trong gia đình mình cũng vậy thôi. Tôi nghĩ rằng cái vấn đề đó chúng ta cố gắng làm, chúng ta đừng có đua đòi, chúng ta tiêu xài cho nó đủ thôi. Thứ nhất là chúng ta cũng đã dạy được những đứa con của chúng ta có tính gọi là tính tiết kiệm.
Yeah.
Nếu trong một mai đó mà nó có xa cái đất thế thì nó vẫn đủ sống. Mà này, khi mà đã tiết kiệm rồi đó thì mình sẽ có những số tiền đó mình phải chia sẻ cho những người mà tức là bất hạnh hơn mình. Thì tôi thấy rằng nếu mà trường hợp một cái gia như là trường hợp gia đình tôi thì tôi đã cảm nhận được điều đó, và tôi xin thưa là khi mà chúng ta làm được điều đó đó thì không phải là chúng ta được một, mà chúng ta được về trên lớp là ban cho gấp triệu lần, chứ không phải là như là một lần mà chúng ta muốn đâu.
Như vậy đó thì có nghĩa là giúp những người xung quanh mình càng nhiều càng tốt, giúp hết sức phải không ạ?
Đúng, tức là mình cố gắng mình giúp, không phải là mình làm bao nhiêu là mình giúp hết, cũng không phải mình phải lo cho gia đình mình. Đó, nhưng mà mình cố gắng, chẳng hạn như ở những cái người mà họ thiếu may mắn thì cái chuyện đó là mình nên chia sẻ với họ. Chia sẻ như vậy đó thì con mình sẽ nhìn thấy cái đó.
Dạ.
Cái
thời điểm tức là cái tuổi của những người mà lớn chút, tức là đã trải qua cái chiến tranh ở Việt Nam, mình xuất phát, mình sinh sống, mình được sanh đẻ ra và mình lớn lên từ cái chiến tranh, cho nên ai cũng biết tiết kiệm hết, không ạ? Tiết kiệm vô cùng. Thì khi mà mình sang đến bên đây, những cái đứa trẻ mà nó sanh ra ở đây ra đó, nó không biết tiết kiệm, không ạ? Dù mà có dạy nó đó, nó cũng không có nghe lắm. Ví dụ như là tôi bảo ăn cơm thì phải ăn hết, đừng có để chừa lại những cái thức ăn nó uổng tại có người khác, người ta đói người ta không có thức ăn ăn.
Bây giờ sĩ Phương Ninh cho mình nói cái trường hợp đó đó. Khi mà mình giúp cho những người nghèo đói đó thì con mình nó bảo tại sao lại giúp họ như vậy?
Dạ.
Không, thì mình nói là bây giờ đó tất cả những cái cơm nước ở đây má nấu rồi đó này kia đó, chúng ta ráng ăn, chúng ta không thể gửi cái này đi cho họ được.
Dạ.
Và chúng ta chỉ có gửi những đồng tiền đến cho họ mà thôi, thì để các con cố gắng đó nó như vậy.
Dạ đó. Vâng, thế là ông cũng giáo dục các con cũng kỹ lắm đấy. Dạ, thế là trong tương lai cũng trở thành những thành phần, nghĩa là tốt ở trong xã hội đó. Dạ, nếu mà các cháu mà nó nghe được những cái chuyện tốt của cha mẹ, các bậc cha mẹ, ông bà dạy lại, nếu nó chịu nghe thì nó cũng sẽ trở thành tốt. Dạ vâng, tại vì chúng ta là ông đã nói được những lời như vậy đó, thực là ông đã có một cái đời sống rất là đạo đức, một cái gia đình có đức hạnh, bảo đảm là có hạnh phúc. Mong là tất cả các cháu sau này nó tuân theo những cái lời giáo huấn của ông để mà nó.
Vâng, thì tôi cũng muốn ra khoe với lại Dược sĩ Phương Ninh đó, thì tôi có 6 đứa con, thì 4 đứa đó coi như là nó đã tốt cấp thời điểm, còn 2 đứa là có bằng đại học. tức là coi như là con tôi phải nói rằng bây giờ mình nói thẳng là rất là tuyệt vời, nó giống như một cái vườn bông rất là đẹp.
Dạ.
Đó, tại vì nhỏ nhất của nó cũng là 32 tuổi rồi, tất cả mọi trái của nó đã xong hết rồi.
Vâng, thế là trời cho ông một cái gia đình rất là hạnh phúc, dạ. Tức là kêu là cảm nhận được, nghĩa là trời đất cho hay hoặc là Chúa hoặc là trời cho ông một cái hạnh phúc sống, kêu là có đầy đủ ý nghĩa, đúng không ạ? Dạ. Hạnh phúc lắm.
Thì phải nói rằng chúng ta cũng rất là cực khổ, nói thẳng với bạn.
Dạ.
Vâng.
Thì bây giờ là lúc đang được hưởng quả đấy ông. Mình gây cho
một tôi là coi như là đã ra hàng rồi. Phải nói rằng đó là chúng tôi có một vườn bông rất là đẹp.
Dạ, vâng.
Đó là một vườn bông rất là đẹp. Vâng.
Bữa nào ông chụp cái vườn bông với cho bà con chiêm ngưỡng với chứ.
Không thì thật ra thì mình cũng muốn chia sẻ cái đó, thành ra biết vào cái ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy rằng là đây là cũng là cái cơ hội để mình chia sẻ.
Dạ,
mà mình cho những người khác á, tức là mình được chứ không phải là mình mất.
Dạ đúng
mình
thế.
Phải,
dạ,
mình phải nghĩ như vậy. Và tôi xin thưa với lại Phương Linh với lại đó là tôi làm rất là cực, nhưng mà người ta nhiều sẽ bảo cho ông Nguyễn là ông làm cực quá, nhưng mà tôi chẳng thấy cực gì cả.
Dạ.
Tôi rất là vui trong công việc.
Dạ, thế thì quá tốt rồi. Tôi nghe giọng ông thì quen lắm, không biết hồi nãy ông có xưng tên từng tuổi chưa. Nghe giọng
đó,
quen.
Bây giờ tôi nhường lại cho một vị khác nha.
Rồi, dạ vâng.
Cảm ơn ông.
Ông Nguyễn với lại chiếc sĩ Phương Đình.
Dạ vâng. Cảm ơn ông Nguyễn đã gọi vào tham gia chương trình, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tình Yêu Gia Đình trong tuần này với Khôi Nguyên và cô Phương Ninh, và chúng tôi góp nhặt những ý kiến, những bài chia sẻ trên Internet để cùng chia sẻ với quý vị, và muốn lắng nghe sự chia sẻ của quý vị về cách mà quý vị nhìn nhận một vấn đề, nhìn nhận một nỗi khó khăn, nỗi đau đớn để vượt qua nó, và cũng như rằng là cách mà chúng ta làm thế nào để cuộc sống dễ dàng hơn, thoải mái hơn và có mà những cái niềm vui thật sự trong cuộc sống này. Thì như lúc nãy ông Nguyễn ông cũng có nói rằng là bây giờ thì đến lúc nãy, nhưng mà trước hết thì chúng tôi xin được mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây rồi ạ. Chúng tôi xin mời. Hello.
Phan. Chào anh Khôi Nguyên và bà Phương Linh.
Dạ vâng, chào ông Phan.
Chào ông.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe, xin mời ông.
Có một cái ý kiến nhỏ. Bà Phương Linh hồi nãy có nói là cái hành động và lời nói phải đi đôi với nhau.
Dạ.
Dạ, thì tôi xin. Đây.
Sao nó có tiếng được tiếng mất vậy ông? Nó tiếng được tiếng mất, hình như ông có đang bật radio phải không?
Hoặc là ông đang chạy xe hoặc là đang dùng Bluetooth đó thì nghe nó hơi
nghe
bị
lắm.
Vang à.
Dạ.
Nó bị khó nghe lắm à.
Tiếng được tiếng mất nghe không được.
Dạ, bây giờ nghe được chưa ạ?
Dạ, bây giờ nghe rõ rồi. Dạ,
cảm ơn bà Phương Linh. Sorry, xin lỗi quý thính giả. À, như thế này, mình liên hệ tới cái câu chuyện mà ở trong nước á. Ở trong nước, bây giờ tôi lấy dễ luôn, Việt Nam, nói được đường, nói tốt, nói này, nói nọ, vâng. Nhưng mà cái hành động á, là ai hoàn toàn giữ những cái vụ mà cái ông thanh mà bị nói là trong nước nói là ông tự thú, mà trong khi đó đại đức á, nước ngoài nói rằng á, là ông đã bị bắt cóc từ Đức về Việt Nam. Như vậy là cái hành động và lời nói của những người lãnh đạo trong nước á, là tôi thấy á, thiệt là
cái đề tài ngày hôm nay đó là tình yêu và gia đình, nó chỉ nằm trong cái phạm vi những gia đình nhỏ nhỏ, còn cái đó là nó nằm trong vấn đề chính trị. Thì tôi xin phép ông là tôi dĩ nhiên cộng sản là không bao giờ nó nói một đằng là một nẻo, cái đó ai cũng biết rồi, chuyện xưa như trái đất rồi. Thành ra tôi xin phép không có bàn tán đến mấy chuyện chính trị này. Tôi chỉ đề tài này và cái sức của tôi, cái sự hiểu biết của tôi nó chỉ nằm trong vấn đề gia đình thôi. Thành ra xin phép ông là tôi không có bàn tán về mấy chuyện chính trị to lớn để cho mấy vị nhà báo nói chuyện ở trên đài vào những cái giờ mà tin tức thì tôi cũng rất là lắng nghe, nhưng mà tôi không có khả năng để mà bàn tán.
Dạ vâng, với lại cái phone của chú đó thì nghe rất là khó nghe, xin lỗi chú là nhiều khi nghe được tiếng được tiếng mất cũng biết là nội dung chút xíu nhưng mà rất là khó nghe chú nhá. Cáo lỗi cùng chú. Và chúng ta trở lại với cô Phương Ninh, thì thưa cô, nãy giờ thì chúng ta cũng có một số cái chủ đề đưa ra, thí dụ như là vấn đề thời gian, vấn đề tiền bạc, cũng như vấn đề sức khỏe. Thì đó thật sự là những món quà mà Thượng Đế ban cho con người để giúp cho cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn, vui tươi hơn. Nhưng mà nhiều người lại thấy cái đó là lại vịnh vào cái đó để mà làm cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Thì thực sự Khôi Nguyên cũng không hiểu là họ nghĩ như thế nào, cái vấn đề đó lại tại làm sao lại như vậy. Tại vì thật ra thì tiền bạc, sức khỏe và thời gian là Thượng Đế cho chúng ta mà, đúng không cô Phương Linh?
Đúng rồi, đúng rồi. Từ lúc sinh ra đó thì là đã có sẵn thời gian rồi. Tiền bạc là người trước nó có. Thế cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà làm sao mà hấp thụ và nhận được những cái của trời cho đó cho nó đúng, mà mục đích chính thì để làm cho cái đời sống của mình nó thoải mái và nó hòa hợp với những người xung quanh thôi, phải không? Như nãy ông dị, người nào đó đưa cái ý kiến là những cái người mà quá ích kỷ đó, họ chỉ biết có họ thôi. Trời ơi, mấy người đó là đầy rẫy ở trong xã hội chứ không phải là hiếm đâu. Tôi nhìn xung quanh nhiều lắm những cái người mà họ chỉ biết tới họ thôi. Thành ra là nói tóm lại vẫn là cái quan niệm sống và cái nhìn của mình trong cái đời sống mình nhận. Trời cho thì dĩ nhiên, bây giờ tôi phải nói về thêm một cái vấn đề mà mình sinh ra đời này không phải là ai cũng giống ai, không phải là tất cả mọi người sinh ra đều đẹp, đều xinh đẹp, hay là tất cả mọi người sinh ra đều giàu có. Rõ ràng trình hình trước mắt mình nè, có người giàu, có người nghèo, có người xấu, có người đẹp, có người trung bình. Thì nói thật, cái câu hỏi này á, tôi không biết là ai trả lời được. Tại sao mình sinh ra đời nó lại khác nhau tới như vậy? Nhưng mà cái nguyên tắc, cái nguyên lý sống là thời gian ai cũng thấy rồi, đi qua không trở lại. Rồi tiền bạc nhiều đến đâu thì khi chết mình tới bằng tay không. Thì khi mình chết đi, mình rời khỏi cái thế giới này, mình cũng bằng tay không, mình không mang được cái gì đến hết trơn. Thì như vậy đó, là cái đời sống này đó, đúng ra là nó không phải là từ cái ngày sanh ra tới ngày chết đi là xong một cuộc đời. Nhưng mà đúng ra nếu mà mình nghĩ cho chúng á, thì tức là cuộc đời mình sống từng giây, từng phút mà ông trời ông cho mình còn hơi thở. Phải không Khôi Nguyên? Mình sống bằng hơi thở, phải không?
Dạ, đúng.
Hết hơi thở là tiêu rồi. Cho nên mình sống bằng hiện tại, bằng cái hơi thở của mình. Thì mình quý nó, mình quý cái hơi thở đó và mình sống làm sao cho trọn vẹn, cho có ý nghĩa của cuộc sống. Tôi thấy nói tóm lại, nói gì thì nói, cuối cùng cũng vẫn là chỉ có thế thôi. Và nó đi từ cái đầu của từng người mà ra, suy nghĩ làm sao ảnh hưởng bởi những cái chân lý, những cái lý thuyết gì để mà hướng dẫn cho cái cuộc sống của mình. Cuối cùng làm sao cho mình sống được hạnh phúc, mình sống được thoải mái với những người xung quanh, hòa hợp với những người xung quanh, để mà giống như cái câu đầu của chị Thanh Thủy mà đọc mỗi một ngày khi mà mở đài lên nghe đó, là quốc ca Việt Nam, xong rồi tới chào Bình Minh, rồi hai anh Dương Phục với chị Thanh Thủy thay nhau nói cái lời nói đó, trời ơi tôi rất là thấm thía. Tức là mỗi một ngày mình mở mắt ra, mình sống trong ngày này làm sao cho những cái sự tiếp xúc từng giây từng phút của mình, tiếp xúc với những người xung quanh là những cái giây phút toàn là hạnh phúc, là mình mang đến vui vẻ cho người khác. Thế thôi, tôi thấy nó rất là thấm thía. Và cuối cùng nó là như vậy thôi, tại vì đến bằng hai tay thì đi cũng bằng hai tay không thôi, phải không Khôi Nguyên?
Dạ đúng như vậy, không ai cầm đi được qua thế giới bên kia. Chúng ta chỉ có để lại cho con cháu của chúng ta những cái tiếng thơm hoặc là tiếng xấu mà thôi. Chứ chúng ta không thể nào cầm đi những cái thứ gì trong cuộc đời này khi mà qua thế giới bên kia hết. Nên vì thế sống làm sao mà cho mọi người đều thương, mọi người đều mến mình. Chứ đừng có để mà khi mà nhắc đến thế ông A bà B là người ta cái này cái kia cái nọ. Thì thật sự cái người chịu không phải là chính bản thân chúng ta mà là những người xung quanh cũng như những người thân của chúng ta mà thôi.
Đi đó hai người đụng đầu nhau vừa đến kia cái quay ngoắt đi chỗ khác không muốn đụng đầu.
Đến đây thì chương trình Tình Yêu Gia Đình cũng đã không còn thời gian nữa rồi, nên xin mời cô Phương Ninh gửi lời đúc kết chương trình ngày hôm nay thưa cô.
Dạ vâng, Khôi Nguyên ơi, thưa quý vị, cái đề tài ngày hôm nay thì nó hơi tản mạn, nhưng mà nói tóm lại là những đồng hương quý thính giả mà gọi vào cũng chia sẻ thì cũng đi vào một cái hướng, nghĩa là cũng đồng ý với những cái lý thuyết này thôi. Tức là họ là những người họ theo được, họ theo được những cái tư tưởng hay mà trong cái bài ngày hôm nay mình đã lấy ra một vài tư tưởng để mình chia sẻ với quý đồng hương. Thành ra cũng mong rằng tất cả những quý vị thính giả cũng hiểu rằng chúng tôi, Khôi Nguyên và cá nhân chúng tôi ngày hôm nay lên là kêu là tản mạn nói chuyện một cách, nghĩa là rất là vô tư, không có ám chỉ vào một cái thành phần người nào hay là dạy đời một ai đó. Dạ chúng tôi hoàn toàn không dám, nghĩa là nhận được những tư tưởng hay qua internet, bạn bè thân nhân mình gửi tới mình thấy hay và chia sẻ với quý vị. Có thể có vị đọc rồi, có vị chưa đọc thì mình chia sẻ cho vui vậy thôi. Trong cái chương trình Tình Yêu Và Gia Đình này thì xin cảm ơn, rất là cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và gọi vào để tham gia. Và cảm ơn Khôi Nguyên đã điều hợp chương trình rất là vui. Xin được kính chào quý thính giả và có thể trong một cái chương trình nào đó trong tương lai.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Ninh đã đến cùng với Khôi Nguyên và để chia sẻ với tất cả quý thính giả về những cái kinh nghiệm sống cũng như những điều hay, điều tốt để chúng ta làm cuộc sống tươi vui hơn, dễ dàng hơn và thoải mái hơn. Và cũng cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Tình Yêu Và Gia Đình ngày hôm nay. Mến chúc tất cả quý thính giả cùng cô Phương Ninh, một, sẽ có được một cuộc sống vui tươi, bình an và xin hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới.